cái việc làm của chúng tôi như vậy đó, thì các con sẽ làm được tất cả những việc khó khăn, cho nên đừng có lo cái gì. Thì cái phần con thì nhắc nhở để con thấy rằng cái trách nhiệm và bổn phận phải làm gì, rồi coi thông tin như thế nào. Ừ.
Có kính bạch thầy, con thưa thầy Bộc Vấn, con thưa thầy, ngay lúc này thì sự tu của con nó khác với phương trước rồi. Bây giờ nếu thầy hỏi rằng những ai đã ngồi được 30 phút mà không có khởi niệm, ngồi thế đấy, thì hôm nay con dám thở tay để xin hết ngồi, chứ không phải như hôm trước mà con chỉ 5 phút nữa. Sau khi ở miền Bắc con về thì tâm con rất động và thân động mà con không luồn được. Thế hôm thầy kiểm tra thì nhận xét là thân con bị động hóa, con thấy sợ dùng người. Thì con biết là cái thứ nhất con sợ là suốt mấy năm tu tập thôi đến giờ là trôi tuột hết, lại đúng như thời kỳ ban đầu, không khác một chút nào cả, cả thân cả tâm đều rất động. Nhưng mà con sợ như thế rồi ấy, thì con thấy ân hận. Ân hận là trong ngày mình đi vừa rồi, mình không lúc nào cũng luôn nghĩ đến cái chuyện tu để giữ cho tâm nó bất động trước tất cả các chướng ngại pháp, để tìm một cái cách tu riêng để giữ mình. Nhưng mà đây đã buông lỏng để cho nó tuột mất pháp, và mình không cần giữ được tâm của mình, cho nó tình nữa, thân không giữ được tình nữa. Cái điều như thế là con ân hận. Cái điều thứ ba nữa là sau hai những cái đó thì con thấy phải sốc dậy, phải quyết chí bằng được, chứ không thể để cái chuyện như thế này được. Tuổi cao rồi, già rồi, sự tu mà như thế này thì uổng phí tất cả. Nên là trong những ngày vừa qua con cũng suy nghĩ phân tán rất nhiều. Thế nên là hôm mùng 4 của hôm mùng 5 vừa rồi con ngồi con tu thì con đã kéo được 5 phút mới trở lại, là không có khỏi, không có niệm. Thế và liên tục những ngày như thế thì con thấy đều không có khởi, không có niệm trong vòng 5 phút, 7 phút. Cứ tầm 5 phút thì con lại nghỉ 3 phút, con bấm trong đồng hồ thì 3 phút đấy lại thả lỏng đầu, cũng lại không có niệm nữa, thế mà con lên tới được là 8 phút chứ không phải là 5 nữa. Con quan được thầy dạy, thầy sách ấn như thế. Thì con về con tự kiểm điểm, con sợi khắc thêm là mình hỏng đi. Lâu nay là chỗ là con tu lừa, tức là tu theo cái kiểu chưa thật là tinh cần, chưa thật là nhất từng nhất thân trong từng hơi thở một. Hiểu thì hiểu như thế, nói thì nói như vẹt, nhưng mà việc làm thì lại chưa thấy cả cái nơi đến chốn. Thế tức là ví dụ những ngày vừa rồi ở ngoài Bắc là đêm nào cũng cứ 2 giờ con tu đến sáng được không nào không cả. Nhưng vì trời rét ngồi lại cả một cái chân nó phát lên người ngồi xong mà kéo dài hàng tiếng. Thế xong lại tựa lưng vào tường tiếp, thả lỏng đầu cho nó nghỉ ngơi, thế rồi nó ngủ lúc nào ấy. Tức là ở trong một cái trạng thái vừa tu mà vừa lười nhác, như là không nhìn thấy rõ mình. Thế thì đến bây giờ mấy ngày nay từ hôm qua thầy dạy như thế, thì ngay buổi chiều hôm qua sau khi học xong trời mưa, con ngồi đây con quyết tu 30 phút, và 30 phút đấy không có điện. Chỉ có một lần nó hơi chặt vào trong đầu, tức là cái vọng là lúc chiều con phát biểu về cái đức yếu tổ quốc, thì trong lúc đấy là nó chặt vào trong đầu cái điều mà mình nó thoáng cái ý nghĩ về tình yêu tổ quốc, thế thôi chứ nó không thành ý, và cũng không bị duyên nghĩa kéo ở trong đó, nó chỉ thoáng đến là con nhận thấy biết ngay rồi. Thế tức là 30 phút buổi chiều phải chỉ bị có một cái như thế. Cái thời tu tối hôm qua và thời tu buổi sớm hôm nay, thì tối hôm qua cũng 30 phút thì con ngồi suốt từ đầu đến cuối như thế, nó láng vào 2 lần thì con có thể con biết ngay là nó láng vào lần ấy, thì con vẫn cứ bám sát hơi thở, sát khí đúng độ, là cứ 5 hơi thở để sát khí một lần, 5 hơi thở sát khí một lần. Điều này đúng là từ xưa đến nay con chưa bao giờ giữ như thế. Con cũng nhận thấy cái khuyết điểm và cái một cái bài học rất sâu sắc đối với con, là con đơn giản trong cái chuyện con cho là 5 hơi thở lại tác kỹ một lần. Cái này là để cho người mới vào tu, những người ở cái trình độ thật là cơ thật là thấp mà mới tu thế, chứ làm gì chứ nốt thế. Thì ra lâu nay con cứ mắc ở cái chỗ đó và con không thật sự như thế. Thế nhưng đến chiều hôm qua thì con căng ra và tỉnh táo, vừa bằng cái sự buồn khổ, thế rồi bằng cái ý chí quyết tâm, thế thì ngồi dứt khoát là phải thắng được, phải thắng nó, sống chết thì không thể không được. thì là con bắt đầu tập theo đúng năm hơi thở thì ông ba đặt một cái dụng là không thể cầm được. Thật là bất ngờ. Tối hôm qua con cũng giữ được, uống 30 phút bị hai điểm thế thôi. Và đến tối sáng hôm nay thì con không ngồi một tăng nữa mà ngồi hai tăng liền. Tăng thứ nhất 30 phút rất tốt. Thế sau đó con nghỉ 30 phút cho đầu óc thật thoải mái, cho tự do. Xong rồi lại lại ngồi 30 phút như thế tiếp theo. Thì xong con thấy rồi thôi, hai lần cái này là được lắm rồi. Về bắt đầu đọc sách. Thế con thưa thầy là đến bây giờ thì con lại bắt đầu thấy vui. Thế là không sợ gì nữa rồi. Như thế này thì sư Giác Thường làm được, mình rất khoát phải làm như sư Giác Thường. Thầy tiến chí ít cũng phải như thế, chứ không phải rằng là cố hơn.
Bây giờ tới phiên Gia Khánh, con có Gia Khánh đây không? Gia Khánh con. Con lên trên này con. Về cái phần mà nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con bị nặng ngực, nó tức nặng ngực thì thật sự ra thì con nên tu pháp tứ chứng cần nhân ác diệt sát thì ra cái tri kiến của mình. Nhiếp tâm và an trú nó không có hợp với con, cho nên bây giờ nhiếp tâm trong hơi thở mà nó bị tức ngực như vậy thì rất khó. Con chỉ nên tập đi kinh hành thôi, tập đi kinh hành mà nó còn thấy đi kinh hành mà nó còn thấy tức ngực, cho nên vì vậy mà con chỉ tu xả tâm mà thôi, tức là con chỉ nhắc tâm tác ý, tâm bất động thanh thản rồi con ngồi chờ cho những con ngồi tỉnh, con ngồi con quan sát cái tâm của con nó khởi niệm thân, chứ không phải là con ngồi con quan sát cái thân của con như tứ niệm xứ, mà con ngồi đây con lắng lặng con coi cái tâm con nó khởi cái niệm gì, con cứ ngồi con nhìn nó thôi, rồi nó khởi cái niệm thì con dùng cái tri kiến con quán sát cả, chứ con không tập trung trong hơi thở, con không tập trung ở trong bước đi gì hết. Nhưng buồn ngủ thì con bước về không đi, đi kinh hành cho nó động thân đi tới đi lui, cho nên đừng buồn ngủ để cho hết giờ mới đi ngủ. Chỉ phá cái hôn trầm thiền miên của con là phải đi thôi, nhưng mà không phải đi để mà tập trung từng cái bước đi, bởi vì con tập trung từng cái bước đi kinh hành của con mình suốt 30 phút thì con thấy nè, nặng ngực nè, tức ngực nè, mà tất cả những cái đó nó đều là nó làm cho con rất là khó. Còn bình thường thì con không tu thì nó đâu có tức ngực đâu. Bình thường con không tu nó có tức ngực không? Mình tu như vậy là mình tức ngực, tức là nó do ảnh hưởng của sự tu. Do đó gì con không nên tu không cái pháp này mà tu tứ chánh cần thanh thản diệt sát sanh hành tăng trưởng định. Con nhớ cái điều đó, cái pháp của con tu. Con ngồi. Như vậy không được, con ngồi ở trên ghế, đừng có ngồi ở trên ngồi giữa lưng, đừng có ngồi mà xích bằng, đừng có ngồi bán già trước già, con ngồi nó hơi thủng nó sẽ gây nó xấu, đừng ngồi. Rồi sau này chừng nào mà khi mình nhiếp tâm và mình xả được hết cả pháp rồi đó thì chừng đó là sẽ ngồi, đừng có tập ngồi bây giờ, bởi vì nó có cái tập rồi, nó ngồi như vậy nó nặng nề, nó thủng luôn xuống thì như vậy là không được, thầy không cho ngồi được. Tôi cho nên vì vậy mà chỉ xả tâm thôi, rồi học hành về giới luật đức hạnh, dùng cái tri kiến hiểu biết về giới luật đức hạnh đó mà xả tâm, nhất là cái đức hiếu sinh. Lúc nào con cũng phải lấy cái đức hiếu sinh mà làm, thấy mọi pháp xảy ra cho con xung quanh con đều là nhân quả, có bao nhiêu đó thôi, tức là con tu cái pháp tứ chánh cần thanh an diệt sát sanh hiện tăng trưởng định. Con nhớ chưa? Có gì thì báo cáo liền, tức ngực hay hoặc cái gì, hoặc là có những cái bệnh gì thì đều báo cáo cho thầy biết, thầy sẽ dạy cách thức để mà xả cái bệnh đó, đuổi cái bệnh đó đi. Qua vậy thôi. Còn bây giờ do mình tu tập mà sinh ra bệnh thì tức là mình không tu tập cái pháp đó nữa thì nó không được. Con hiểu không? Bây giờ chỉ có cần mình xả cái những cái tâm niệm của mình nó ở trong cái ác pháp thôi. Nó thì không tu tới chứng thật. Nhưng ác gì ác sinh thì không tưởng tiện để tránh những cái chuyện nhiếp tâm. Vì cái duyên của con không có nhiếp tâm được nó mới phản ra những cái trường hợp này. Cho nên chúng ta đi qua một cái lộ trình khác. Cái lộ trình khác tức là cái lộ trình ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng định, chúng ta cũng có cái đường đi chân qua. Cái người nào mà nhiếp tâm được thì chúng ta sẽ đi qua cái ngã nhiếp tâm, còn cái người nào nhiếp tâm cũng được thì chúng ta đi qua ngã tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, rất nhẹ nhàng, đâu có gì đâu khó khăn. Người nào mà nói tu tứ chánh cần mà tu bị thế này thế khác thì cái người đó nó sai, chỉ có nhiếp tâm an trú tâm thì chúng ta dùng cái sức tập trung của chúng ta thì nó mới căng đầu, nó mới nhức đầu, hoặc là nó lưu vào hơi thở, nó mới tích ngực, nó mới làm chúng ta mệt nhọc, nó làm chúng ta khó chịu. Đó là những cái phương pháp đó. Còn khi mà chúng ta không có sử dụng những cái phương pháp nhiếp tâm và an trú thì chúng ta sử dụng tứ chánh cần, thì ngồi chơi để mình xả tâm của mình thôi. Thì mới đầu thì nó mờ mịt, cái vọng tưởng nó hiện ra thì nó lôi mình đoạn, thì mình cũng phải thấy biết. Còn lần lượt cái sự tu tập của mình nhắc tâm bất động thanh thản, tức là mình nhắc nó tỉnh thức chứ gì, do nó lần lượt mình xả dần dần nó quên đi rồi, thì cái sức tỉnh thức nó lần lượt nó cao lên, thì là thứ mình đau mình xả. Hãy mình xả được bao nhiêu thì cái sức tỉnh thức mình nó sẽ tăng lên bấy nhiêu, thì cái niệm nó vừa khởi ra thì mình nhận ra liền, rồi mổ xẻ cái niệm nó ra, thì coi như là toàn bộ tất cả những cái niệm đều là niệm không ngăn gì việc nó không còn ở trong tâm, từ ra có nhận thiện đó. Thì con nên nhớ tu tới chân cần, và có buồn ngủ thì đi kinh hành, đi tới đi lui cho hết giờ, mà đi kinh hành cũng vẫn tu tứ chân cần, chứ không phải là tu cái bước chân con đó, còn tu tứ chân cần đi, nhưng mà mình lắng coi từng cái tâm niệm của mình đi, vậy nó có khởi niệm hay không. Nó khởi niệm thì ngăn về việc nó, con hiểu chưa? Rồi bây giờ con về, mình về cho mình.
Hay là thầy xác định cho mấy con, mấy con phải đi viết cái khác trên này, cái đặc ứng của mình để mình tu.
Còn giá hạnh con,
con lấy đi.
Con trình bày cho thầy nghe thôi.
Thầy thì trong cái thời gian vừa qua thì cái lời thầy dạy con thì ngồi nhất trong 5 phút rồi nghỉ 2 phút. Thì trong quá trình thì con cũng có lên đây tu tập với chú, thì mỗi một thời như vậy là một buổi tu như vậy là 3 thời nhất tâm, thì con thấy thì nó cũng mấy ngày nay cũng rất là yên yên ổn. Mình ra con muốn trình với thầy là như vậy thì có một thời như vậy thì con nên tu tập mấy lần ngồi như vậy để cho nó thích nghi, và trong cái thời gian nghỉ thì có nên tu tập pháp gì thêm không, hay là ngồi con thì vừa rồi thì con ngồi 3 lần thì còn 1 tiếng rưỡi nghỉ đó thì con cũng làm bài, mình thấy nó cũng thoải mái, nên là có thêm chất. Như vậy ngoài cái thời đó nữa, ví dụ trong 5 phút thì nghỉ 2 phút đó, thì 2 phút đó cũng ngồi thôi, chứ không có tu tập gì trong 2 phút đó. Thì như vậy nó có đúng không, hay là cái nào nhà thầy chỉ vậy?
Tôi như vậy đúng đó con, tôi như vậy đúng đó. Nhưng mà lần lượt con cứ dùng cái pháp nguyên lý tác ý dẫn cho nó kéo dài, nó liên tục cho đến 30 phút không có nghỉ. Có vậy thôi. Rồi khi đó mà nó không có niệm, hoàn toàn 30 phút không niệm, thì bắt đầu mình thay đổi cái công tác ý, thay đổi công tác ý an tịnh thành bắt đầu mình dẫn cho nó vào cái sự an ổn hoàn toàn, rồi tăng dần lên cái chỗ mà công tác ý thưa dần ra. Bởi vì khi mà an tịnh thân hành thì cái công tác ý bắt đầu nó thưa ra để cho nó trong cái trạng thái an ổn. Còn cái tác ý của cái sự nhiếp tâm thì mình tác ý liên tục, mình dẫn nó vào liên tục để mình nhiếp cho được. Nó khác nhau nó cái chỗ đó. Cho nên vì vậy mà khi an tịnh thì nó thưa, nó cái câu tác ý nó thưa, để cho nó có sự an ổn hơn, thanh tịnh hơn, cho nên mình không cần tác ý nhiều. Rồi bắt đầu nếu mình nhiếp được rồi, bắt đầu bây giờ con phải tập tới việc an tịnh. An tịnh được rồi thì chừng đó thầy sẽ giải quyết. Còn cái thả nghĩ như vậy là đúng, hợp lý với cái đặc tướng của con, tôi như vậy là đúng rồi, con việc sẽ áp dụng tu tập như vậy đi.
Như vậy cái thời gian tu tập đó là cũng giữ 5 phút.
Cũng giữ 5 phút.
Và cũng tu yên
nhiệt. Tu yên nhiệt để cho nó thông thuộc. Trong vòng một thời gian nữa thì thầy sẽ trở về đây, thầy kiểm tra lại một lần nữa. Thì thầy sẽ nằm cho nó con lên cái pháp khác nữa. Rồi. Thiện đức một con. Thiện đức có không con? Có con là mình. Con đi cái pháp mà vừa đi kinh hành 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở buổi sáng buổi chiều, như vậy là con tu cái pháp nó rất tốt, nó vừa phá không trần thiền miên, nhưng vì nó còn tạp niệm không con, con cố gắng dùng cái pháp như lý tác ý nó còn dẫn từng cái bước đi của con, rồi con dẫn từng cái hơi thở khi con ngồi xuống đó, con nhắc ngồi xuống, con cũng nhắc bạn ngồi xuống, chứ không phải là chỉ đạo là hơi thở ra vô con mới nhắc ra, mà khi mà con đứng lại thì con cũng bảo đứng lại, con đang đi kinh hành này. Mà đi kinh hành con cũng nhắc từng cái dùng cái pháp tác ý dẫn nó, dẫn nó. Ví dụ như chẳng hạn nào giờ chân mặt bước thì con bước chân mặt, chân trái bước con bước chân trái, mà khi con muốn đứng lại hai chân đứng lại thì con đứng lại, đứng lại rồi thì con bảo bây giờ hai chân con ngồi xuống, con cũng ra để ngồi xuống như cái pháp như vậy. Cho nên nó cái dẫn nó như vậy thì nó sẽ không bị tạp niệm. Rồi khi mà con ngồi xuống xong rồi co chân này co chân kia co xong rồi thì con nhắc hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra nhít thở nhít thở năm hơi thở, rồi bắt đầu thì con bảo thân con đứng dậy thì bây giờ đó con mới đứng dậy, đứng dậy rồi con bảo chân bước thì đứng, hoặc là chân trái bước, chân trái bước, và cứ như vậy tiếp tục rồi ngồi xuống nữa. Con tu khoảng cái thời gian con tu ít thôi, chừng 5 phút thôi, mà ráng cố gắng nhiệt tâm từng cái hành động, từng cái tác ý của cái hành động của con là, thì nó sẽ không có niệm, nó sẽ không có niệm. Và nếu mà đạt được cái 5 phút mà con niệm rồi thì thầy sẽ dạy cũng trên cái phương pháp đó, thầy sẽ dạy con tiếp tục, con sẽ tu tập dài hơn. Và đồng thời nó không còn cái lơ mơ, nó không còn mờ mịt, nó không có cái buồn ngủ con nữa, thì con sẽ tu tập đó. Cố gắng cực khổ lắm, bởi vì cái sự tu tập là cực khổ, cực khổ hơn là cái người học trò. Người học trò phải thức khuya dậy sớm học hành bài giờ, còn con phải là huấn luyện cả thân tâm, phải đi kinh hành, ngồi lên đứng lên ngồi xuống, rồi phải từng cái hơi thở phải tập trung rất kỹ và phải tác ý rất kỹ. Nhớ chưa, nhớ về tập. Con tu tập 5 phút rồi, con sẽ nghỉ 5 phút và con tiếp tục con tu tập 5 phút trở lại. Đúng 30 phút vừa nghỉ vừa tu 30 phút là con sẽ nghỉ luôn. Trong khi con nghỉ luôn đó thì còn bây giờ đó, bây giờ thời gian nghỉ đó thì con nên đọc kinh sách hoặc là con nên làm bài. Con nhớ được, chứ không phải chú ý cái thời giờ đó đâu. Minh thiện con lên đây trình bày thầy cách thức tu không? Con trình thầy nhất tâm như sao con? Có được không?
Kính thưa thầy, con niệm thầy theo thầy đến pháp của Đức Phật. Con bước đầu thì như thầy con tu tập chánh niệm thầy giác như thế nào, mười bước hết khoảng năm mai dùng pháp như thế tâm lý cũng được như là gần 2 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần đi như thế thì niệm thở vẫn còn vẫn chưa hết, không thành thiền viên thì đôi lúc cũng là tu xong nó sẽ tỉnh táo, nhưng mà hồi một lúc thì nó cũng rơi vào không thành thiền viên. Mà sau khi về tu học, về tu viện để mà rèn luyện nhân cách đạo đức xuất sinh, con cũng cố gắng tập trung vào bài nhỏ để triển khai tu kiến của mình. Nhưng có lúc thì cũng là phát biểu tốt, có lúc cũng là phát biểu nó cũng không đúng như là tầm tâm và chủ đề, là sao thì không tập trung vào vấn đề học hành nhiều, cũng như là không nghĩ về đến nghĩa là pháp nhất tâm và an trú tâm cũng chưa đành lắm. Nên sau khi mấy ngày thầy về tất tám lúc đầu thì hôm trước con cũng đăng ký là một chút, nhưng mà sau khi thầy sách thắng chúng con thì con quyết chí khi như là cái chân con thì còn cứ già không được, rồi vẫn già thì nó cũng đau nhức hai cái đầu đó lắm, cả như là gần 2 năm nay con là quyết chí mình ngồi chưa được. Con xin thầy trợ duyên cho con để cho con ngồi cho nó giữ con. Mấy bữa nay thì con là ăn cứ trong cánh tay tựa lưng vào cái dấp, dùng cánh tay đưa ra đưa vô để mình viết tâm như vậy thì cái này có được không ạ?
Được anh, được, con dùng cánh tay đưa ra vô để viết tâm. mà bây giờ nó nhiếp tâm cho kỹ, đừng cho con có niệm xen ra xen vô được. Ví dụ chả con thấy bây giờ tu 10 phút mà nó có niệm xen vô, con tu 5 phút thôi, 5 phút hoàn toàn là mình phải nhiếp tâm cho được, đạt cho được, dùng hết cái phương pháp như lý tác ý của mình dắt nó từng cái hành động. Con cố gắng con làm cho được ít cái thời gian 5 phút rồi nghỉ 5 phút rồi làm tu lập 5 phút. Cứ như vậy cho đến khi mà con xả nghỉ 30 phút, đủ 30 phút thôi. Còn hoàn toàn những cái thời gian khác đó thì coi như là con học tu, nghiên cứu, đọc kinh sách. À, cái phần đó là phải triển khai cái hiểu biết của mình, cái tri kiến của mình. Còn cái phần nhiếp tâm và ăn đúa thì con sẽ nhiếp tâm trong cánh tay của con bằng cách là đưa ra đưa vô, con tác ý dẫn dắt nó từng cái hành động đưa ra đưa vô cho đạt được. Đạt được trong 5 phút mà không có một niệm nào xen vô trong đó. Phải tập lại cho kỹ lưỡng ở ngoài rồi báo lại cho thầy đàng hoàng để mà đạt được cái kết quả 5 phút. Rồi từng đó thầy sẽ cho tăng lên, chứ không phải là còn ở 5 phút tu hoài đó đâu. Phải tăng lên, tu thì không tu thôi, mà tu phải tu làm cho được, chứ không có chịu thua nữa. Con hiểu không? Phải cố gắng hết sức mình đó. Coi vậy chứ nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà điều kiện là mình phải đem hết sức lực của mình ra, mình tập tu mà mình nhiệt tâm từng hơi thở ở từng cái hành động đưa tay ra đưa tay vô của con đó, nó sẽ không bị rối loạn cái hô hấp của con mà cái tay con đưa rơi vô, thì con phải làm cho thật kỹ lưỡng ở ngoài thì 5 phút sẽ không bao giờ có một niệm nào. Kết quả như vậy.
Thưa thầy, là bây giờ con nghe là thầy dạy về ăn chú trong cánh tay đưa ra đưa vô, con có thể ngồi tự vô giấc được thầy?
Được,
giữ chân ra ngoài,
giữ chân ra ngoài hả? Đưa tay ra vô.
Không, con cũng cố gắng để tập ngồi. Không nhà cái nhà chưa được.
Để sau này khi mà nhiếp tâm ăn trú được rồi thì thầy sẽ dạy cho cách thức ngồi kiết già. Cho nên khi mà ta ý an trú thì kiết già nó không có đau, nó không có làm cho con khó chịu. Con hiểu không? Còn bây giờ mình nhiếp tâm chưa được, mình an trú chưa được, mà mình ngồi kiết già nó làm cho con bị áp pháp, tức là nó đau, nó tê, nó nhức chân con, thì coi như là loạn. Con không thể làm sao mà con nhiếp tâm được, con hiểu không? Cho nên bây giờ lo nhiếp tâm cho được cho thầy đi. Rồi sau này sẽ là ngồi. Rồi chừng ngồi đó là thầy sẽ dạy cách cho các con sẽ chiến đấu là những cái cảm thọ của cái ngồi. Không, do lo mà nhiếp tâm chưa được. À, nhớ chưa? Về ôm cho chặt cái pháp đó mà tu cho đạt được chất lượng.
Mấy bữa nay con cũng cố gắng cố gắng là cũng nhiếp tâm cũng được, nhưng mà trong đến tay cũng được như là 1 phút đến 5 phút. Thế là nó thở lệnh lắm rồi. Cố gắng.
Vậy hả con? Vậy tốt, đáng cố gắng đi không? Cố gắng để làm tốt được hả con? Từ phước con với con con lên đi con giá thầy tới con giá được con ngồi xuống đi con tu đặt sao con nhiếp tâm được không con? Nhà con cố gắng con cái tuổi của con lớn rồi, theo thầy thấy bây giờ thì về vấn đề mà nhiếp tâm trong cái hơi thở thì 78 tuổi con cũng lớn rồi. Bây giờ thầy con sẽ tu với cái sức khỏe của con vận dụng cái chỗ nhiếp tâm thì nó hao cái năng lượng con nhiều lắm, mà theo kịp người ta thì không được đâu. Thôi bây giờ theo thầy thiết nghĩ thì con nên tu tứ chánh cần ngăn ái dục. Con chỉ nhắc như thế này, con chỉ ngồi lại bán già hay hoặc là ngồi lại trên cái ghế như thế này, con ngồi con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi con ngồi lại yên lặng, con sẽ thấy từng cái tâm niệm nó nhớ cái gì. Mỗi khi cái niệm nó khởi ra thì con quan sát đem cái niệm đó, con xét nó thuộc về nhân quả nào, nó thuộc về ái kiết xử hoặc là nó thuộc về những cái niệm tào lao hoặc là nhớ thân quá khứ cái chuyện gì, thì con sẽ đem nó mà con mổ xẻ quán sát nó, rồi con quán nó tất cả các cái niệm đều là những cái nhân quả, cái gì mà xảy ra trong đời của con về ái kiết xử thì con cũng đem là ái kiết xử, tất cả những cái này đều là cái duyên để mà tạo ra cái nhân quả khổ đau từ kiếp này sang kiếp. Hãy buông xuống đi, ta không chấp nhận, chỉ có chấp nhận tâm bất động thân. Hoặc là con nói ngắn gọn, đây là nhân quả, đi đi. nghĩa là có cái trường hợp tai nạn hoặc là cái gì nhớ lại, hoặc là cái thân bệnh đau của con, đây là nhân quả, mang cái thân này phải trả nhân quả. Có gì mà chúng con đi ở đây chỉ còn bất động tâm, thanh thản an lạc vô sự, con nhắc nhẹ rồi con tiếp tục con ngồi một chút, con lại nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó không niệm thì con lúc con cũng nhắc tâm bất động thanh thản, để rồi nó kéo dài cái trạng thái này. Mà có niệm thì con ngăn con diệt, con nhớ chưa? Vì lớn tuổi rồi con phải tu tập vậy thôi chứ không khác gì hết. Rồi khi mà tu tập vậy cho đến khi nó kéo dài cái thời gian nó không còn niệm nữa thì thầy sẽ dẫn con vào tứ niệm xứ, vào tứ niệm xứ để mình làm chủ sự sống chết. Rồi con về con sáng cố gắng tu tập thôi. Thiện hướng con, thiện hướng đó, con lên đây đi con, con ráng tu tập đó con. Tụi con trẻ còn nhỏ, nỗ lực khi đã biết rồi thì phải ráng mà tu tập. Con có thử nhiếp tâm ở trong hơi thở chưa?
Nhiếp tâm bị niệm
trước hai
ngày không tập,
bị niệm tâm không đi được. Vậy thì con nên tập đi khi nào? À, thay vì đi 10 bước, con tác ý từng bước đi. Chân trái bước thì chân trái con bước, chân mặt bước con tác ý trước, rồi cái chân con bước chứ mình có đi liên tục. Mình cứ nhắc đầu mình bước đó, nhắc đầu bước đó, đến khi đúng 10 bước là con đứng lại, con bảo hai chân đứng lại thì nó sẽ đứng lại, rồi hai chân con ngồi xuống, bắt đầu con ngồi xuống, ngồi xuống, rồi con bảo hít thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu con hít thở, hít thở, đứng năm hơi thở, thì con bảo hai chân đứng dậy, con đứng dậy, đứng dậy xong rồi chân trái bước, con bước chân trái, chân mặt bước, con cứ tiếp tục con tu tập trong nhà thì không bị đâu. Vậy nhất tâm cho được trong cái lúc tu của con, con tu cái pháp đó là cái pháp rèn luyện nghị lực để làm gì? Bởi vì con còn trẻ tuổi phải có nghị lực để chiến thắng là cái thân của mình, cái thân dục của mình nó nặng, con phải chiến thắng. Đây là dục là ác, đây là những cái sai tiến trên cái đường nhân quả làm mặt con khổ. Con hiểu, cho nên con cố gắng tu tập này cũng giúp đỡ con về cái tu pháp mà đi 10 bước, đi 10 bước ngồi hít thở năm hơi, tập luyện như vậy tạo cho con có cái lực, cái lực, cái nghị lực để con chiến đấu lại cái dục, cái ham muốn trong người. Khi mà nó có hiện ra cái thứ gì thì con có được cái nghị lực để con chiến thắng. Con đang cố gắng tập tu, tuổi còn nhỏ lắm. Thời gian cái giờ mà nghỉ thì con đọc nghiên cứu lại, nghiên cứu lại kinh sách đạo đức, học rồi làm bài vở cho kỹ nữa. Bất kỳ thầy không có cần phải con phải viết văn hay chỉ giỏi gì hết, viết sao cũng được mà nói lên được cái đạo đức để cho áp dụng được cái bản thân của mình trở thành người có đạo đức. Có duyên mà đến đây gặp được thầy thì hãy ráng tu học sống đạo đức, sống không làm của mình, của mình. Mà nếu mà tự mình không hiểu đạo đức mình sống không làm của mình, mình cứ dài dò mình một cái sự suy nghĩ mà nào đó mà làm cho mình buồn khổ là cũng là mình thiếu đạo đức của mình. Chứ chưa nói là một cái sự mà mình làm cho cái thân của mình nó bị nhiễm như rượu, thuốc lá hoặc là ke ma túy đều là do mình bị nhiễm, là mình đã làm khổ mình. Mình là người thiếu đạo đức với bản thân mình. Khi mình học mình hiểu rồi thì cố gắng mình khắc phục mình để cho mình có đủ cái nghị lực mình chiến thắng lại cái lòng tham, cái cám dỗ của lực của đối tượng bên ngoài, của cả pháp bên ngoài. Một cái ly rượu nó cũng là cái vật bên ngoài, nó cám dỗ cho mình bỏ như tiêu cực, nó cám dỗ cho mình mua vé số, nó cám dỗ cho mình bài ba, đều là cái đối tượng bên ngoài cám dỗ mình, nó lâu mình cũng già đau khổ. Mà mình không sáng suốt, mình không đủ nghị lực, nó lôi mình tưởng nó là hạnh phúc, nó là nhưng mà không ngờ đó là cái dục lạc nó đem đến. Nhớ chưa, con về tập tu, cứ mỗi buổi về con tu trong 30 phút đi tinh hành, 10 bước thì ngồi xuống hết thảy. Rồi buổi chiều cũng vậy, buổi tối cũng vậy, buổi chiều cũng cố gắng thức dậy.
Con đi tinh hành mà con dở chân lên, con biết từng cái mà con dở chân cho tới con đưa chân tới, rồi con đặt chân xuống, con biết từ tập.
được không?
Chân trái con biết đưa chân trái lên con đưa lên tới con hạ xuống chân phải con cũng biết con đưa lên mà con cầm chỉ vừa rút rồi con nghỉ rồi 15 phút con cầm thêm 10 phút nữa
vậy được
có được có ít này không
được được cái đó là cái pháp thân niệm dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống đó là pháp thân niệm cái đó là cũng là đưa chân lên
nhiều quá là nó đau đầu.
Rồi tập trung nhiều, cho nên tập vừa với sức của mình thì nó không đau. Còn nhớ căn cứ vào cái thời gian, vừa với sức con cũng đừng quá, cái thời gian nó sẽ bị đau đầu. Tập rồi nó quen rồi mà con nó tăng lên thì nó không bị. Nó chưa quen thì mình tập nhiều quá nó căng, như là tập trung. Cho nên nhớ kỹ phải tập như vậy đấy. Bởi vì tập như vậy nó mới có sức, có cái sức tỉnh táo, có sức bình tĩnh, nó mới có đủ cái lực để cho mình ngăn và chặn những cái lạc ăn nó của mình, dẫn mình đi sai được. Ráng có những tập tiên pháp cho con thầy con tu như thế nào bây giờ con chưa biết pháp tu của anh con
anh đâu về thầy cần làm vậy con tu được trả tâm qua thân thành an lạc và bổn tự con đi tiến hành cứ đi thì cũng có lúc tạo đề đi đi kiểu thứ dạng rồi con thì bố con này tâm thân là an lạc và bổn con ngồi kiểu kia con thì đi thầy dạy con
như vậy thì con sẽ tu cái pháp tứ chánh cần con tâm thanh thản an lạc vô sự cho con ngồi yên lặng nó thanh thản an lạc vô sự nó có niệm thì con quán xả nó thôi à, tức là con tu hãy có cái niệm gì ở trong đầu con thì con quán có tư duy con xả à, mày là nhân quả mày gãi cái sự đi ở chỗ này không có cái chỗ của mày ở đâu chỗ này phải tâm thanh thản an lạc vô sự con chỉ tác ý nó vậy hiểu được cái những cái niệm nó đi thì nó đem lại cái sự bình an cho con cái sự bất động tâm của con tu cái pháp thứ hiểu chưa hiểu cái pháp con tu chưa
Dạ, như con ngồi kiệt gia 30
phút
trên đề
quỳ
nhắc.
Được rồi, không cứ vậy thôi. Cứ nhắc có một câu đó, tâm bất động thành tạng mà dư lực. Rồi chút con nhắc nữa. Mà có cái niệm gì khởi trong đầu con ra, có niệm từ khởi trong đầu ra thì quá tư duy xả niệm. Đây là nhân quả, đây là ái thứ sử, đây là ngũ tiền cái. Tất cả con chỉ mặt nó, cái niệm của con nó nằm ở trong tham sân si mạn nghi hoặc là kiết sử hoặc là nhân quả thì con cứ chỉ đây là nhân quả đi chỗ này là bất động tâm thanh tạng mà kiết sử rồi con thử gì bất động tâm của con cứ chỉ mặt nó để cho nó rơi rụng xuống rồi đến khi nào mà thầy thấy cần suốt trong cái thời gian 30 phút mà nó không còn có niệm nữa thì đó thì cứ dẫn con đi vào tứ niệm như vậy niệm thôi rồi bắt đầu bây giờ con về tu đi về nhớ ôm cái pháp nói mỗi người có cái pháp mà thầy dạy rồi thì phải ôm chặt cái pháp đó mà tu đi thật chứ đừng có tu cái pháp ra trong vấn đề con đang tu tập nhiếp tâm như vậy thì cũng là nhiếp tâm để mà đẩy lui bệnh của con đó. Con nên tu theo cái phương pháp mà con phải tu như vậy cố gắng để hoàn toàn nó đạt được cái chất lượng là không niệm không niệm nó còn kẹt một hai chút bây giờ quyết định là mỗi lần tu là con phải đạt cái được hôm qua thầy dạy mà hôm nay thì con tập như vậy mà nó có kết quả mà cái bệnh thừa hơi con nó không làm hoành hành cho con khó khăn thì do đó là nó tốt rồi con hãy tập cái pháp đó nhất tâm cho đạt được 100% nghĩa là phải đạt được 100% rồi chừng đó còn cái vấn đề mà đẩy lui bệnh thì không có cần không cần tới chừng nào mà thầy sẽ nói bây giờ cái trường hợp đó nó như thế nào thì thầy sẽ dạy cho cái cách đẩy lui bệnh còn bây giờ lo nhất tâm nhiếp tâm cũng là một cái phần để lưu bệnh nhiếp tâm an trú là bệnh thôi sẽ không có còn bây giờ nó thì những cái người mà đang bị bệnh á thì do đó thì mình sẽ dạy cho họ cách thức để trị bệnh chứ còn cái sự nhiếp tâm là quan trọng cần thiết bây giờ bệnh con thì bây giờ nó hoàn toàn lúc nào nó cũng có trong thân cho nên vì vậy mà cứ lo nhiếp tâm đi rồi được rồi thì chừng đó sử dụng cái câu tác ý để đẩy lưu bệnh thừa hơi con hoàn toàn nó sẽ bình phục lại cơ thể không còn bị thừa hơi chút nào nữa. Còn bây giờ có bây giờ nhiếp tâm nó chưa trọn vẹn tức là nó còn có dụng nó chưa có trọn vẹn cho nên con dụng nó đuổi thì nó cũng tạm hồi đỡ như thôi chứ nó chưa phục hồi được nhiếp tâm an trú cho được hoàn toàn rồi bắt đầu đi vào tứ niệm xứ rồi sẽ tính chuyện mà đuổi thủy lưu bệnh tức là phục hồi hoàn toàn cơ thể không bệnh nữa còn bây giờ thì không có lo cái vấn đề nữa cứ lo đúng cái pháp mà con đã tu được, có kết quả rồi, cứ nỗ lực tu. Em nhớ chưa? Dạ, nó là tôi.
Con mới về nhà đó, nên con mới là phải giúp thầy đi. Con thì cũng xin với thầy là con cùng cái những hơi thở thì hơi thở của đứa cốt, mà giờ hiện giờ con đang tu tập cái tính cảnh, cái tính cái tự giác, nhưng mà nó lâu lâu thì con thấy hơi thở tự nhiên hơi thở thì con nói là nó cũng có hơi thở, con xin hỏi hỏi thầy để thầy chỉ rõ cho con rõ. Theo mà cái tâm mình tâm bất động, tức là không niệm khởi, như vậy là cái tâm mình nó do nó lại với tâm theo này.
Nó không, cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái bất động của nó, chứ nó không có nhiếp ở chỗ nào nó. Bởi vì nó ở trong cái trạng thái bất động của nó là nó trở về cái chân lý của nó, cái việc đấy. Cho nên khi mà mình nhắc nó coi như là tâm bất động, thanh thản là vô sự, tức là mình bảo vệ và giữ gìn nó ở trong cái trạng thái đó, chứ nó không có nhiếp gì nữa. Còn nhưng nó trở về với cái trạng thái nhiếp bàn của nó. Còn nó nhiếp như thế nào? Nhiếp nó phải có một cái đối tượng, còn cái này nó không có cái đối tượng. Nên đó là cái chân lý rồi, còn cái đối tượng là cái phương pháp, cái pháp, cái thân hành niệm là cái pháp thân hành niệm. Con nghe Phật nói pháp thân hành niệm mà. Vậy thì cái niệm của cái đối tượng của cái ý thức của chúng ta mà đang nhiếp nó, thì cái hơi thở của chúng ta thì cái thân hành nội mà. À, cái hơi thở, cái hơi thở làm sao cho cái tâm mình nó còn dính vào cái hơi thở gọi là nhiếp. Còn cái này mình trở về với cái trạng thái tâm bất động thanh thản là vô sự, tức là trở về với cái chân lý. Cái chân lý không phải mình nhiếp tâm trong chân lý, mình không có buộc cái tâm mình trói trong cái chân lý, mà mình trở về cái nơi trạng thái giải thoát, cái trạng thái vậy. Nhưng mà trở về không được, cho nên nó cứ bị niệm này niệm kia nó khởi ra, do đó buộc lòng mình phải nhiếp tâm ở trong một cái thân hành của nó. Cho nên vì vậy mà khi nhiếp tâm được rồi á, thì mới thả cái chỗ nhiếp của mình đi, nó bây giờ nó mới ở trong cái chỗ chân lý, nó không bị niệm. Cho nên ngăn án diệt ác cũng là cái mục đích để trở về với chân lý, để cho nó không niệm chứ gì. À, bây giờ đó mình, cái người mà tu ở trên tứ chánh cần thì mấy con lưu ý ha, người tu tứ chánh cần là ngăn án diệt ác, thì họ phải ở trên cái chỗ bất động của họ, chỗ chân lý đó, thanh thản là vô sự gì, để rồi họ quan sát cái tâm của họ, coi từng niệm nó khởi ra để mà họ ngăn họ diệt, để rồi họ bảo vệ mà tử gì cái chân lý họ, chứ không họ nhiếp cái chân lý rồi. Con hiểu chưa đó? À, còn bây giờ nhiếp là con phải nhiếp về hơi thở, hoặc là nhiếp về cánh tay, hoặc là nhiếp ở dưới bước chân đi, con gọi là thân pháp thân, nhiếp trong cái pháp đó. À, thì bây giờ con tu được hơi thở, con xả tâm cũng được, nhưng mà vẫn còn niệm, tức là trên cái tứ vẫn cần, vẫn còn niệm. Mà con nhiếp tâm được ở trong hơi thở, thì muốn cho tăng được cái không niệm của con ở trên tứ vẫn cần, mà nó không niệm thì nó là ở trên tứ niệm xứ rồi. Bởi vì còn niệm tức là con còn ở trên tứ vẫn cần để mà ngăn diệt nó không có niệm ra, cái vọng tưởng ra đó. Bây giờ nó hết niệm rồi, thì tức là con bước vào tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó không còn niệm nữa, nhưng mà nó còn tham si chứ chưa phải. Vì nó vi tế, nó không lộ cái tướng nó ra, nhưng mà nó ngầm nó vẫn còn. Cho nên mình ở trên tứ niệm xứ kéo dài cái trạng thái cái bất động tâm của mình đó, thì cái trạng thái chân lý đó kéo dài ra, thì tự nó ngầm nó ở trong đó, nó khắc phục tham ưu ở trên đó, nó diệt một chút cái tham si của nó trên đó bằng cách là vi tế. Còn nghĩa tứ niệm xứ, cho nên buộc lòng cái tứ niệm xứ nó phải 6 tiếng đồng hồ hoặc 12 tiếng đồng hồ, người ta mới cho mình điện thực hành được cái nội lực, tức là bảy cái năng lực chứ. Cho nên vì vậy mà bây giờ theo muốn đi vào con đường mà tứ chánh cần á, thì khi nào một cái người nào đó mà người ta nhiếp tâm về hơi thở, người ta nhiếp tâm và an trú trong hơi thở.